Tôi nói rõ cho quý vị là tôi đã hầu như từ chối tất cả các cái buổi lưu giảng ở các tiểu bang miền Đông. Hả? Không, tôi đã hết. Nhưng mà tôi vẫn còn cái trách nhiệm, vì tôi về đây tôi mở chùa ở trên Fremont, nhưng mà tôi chưa có làm xong thật sự, còn là 28 ngày bữa trước bàn giao lại cho cái ban điều hành. Mà lâu nay tôi nói gì ba cái chữ mà chức vụ rồi ban này ban kia mà nó sanh ra cái ngã mà nó làm khổ Phật tử. Từ nay khi có pháp tu, tôi không có đặt ai là trưởng ban phó ban, mà kêu là ban hộ thất, ban hộ trì tâm bảo. Tôi cũng chẳng có đặt ra cái ban nhà bếp, vì cái phiền não nó từ cái ban nhà bếp mà ra. Tôi giao cho nhà hàng là nó khỏe nhất. Quý vị có đồng ý với tôi không? Vì có tam có tệ mà Phật tử đời Phật pháp muốn chia năm sẽ bảy, thời mà tôi chả thấy có ban nào hết. Bởi vì Đức Phật rất là trí huệ, ngài cho đệ tử tới giờ ôm bát đi xin cơm và cấp không được nhận tỉnh tài, không được xin xỏ và chỉ nhận được cơm ăn, áo mặc, thuốc men và chỗ để mà ở ăn trú trong 3 tháng hạ. Do đó không có ban nhà bếp, thành tôi không thấy cái thời Phật có phiền não gì cái bàn tay sọ. Tất cả các chùa phiền não xuất phát từ cái bàn nhà bếp. Quý vị có đồng ý với thầy không? Nhưng mà ở Hoa Kỳ này, nếu số lượng là 500-700 người như vậy đi xin ăn thấy nó không có ổn, mà cảnh sát nó bắt nó phạt. Thành ra từ đó chúng ta phải tạm thời lập ra một cái ban ai cũng có quyền để mà làm phước hết á, chứ không dành đặc quyền đặc lợi cho một cái nhóm nào hết. Thành ra ngày hôm qua tôi vô làm, tôi nhạo lên tôi đăng ký bằng Phật, thì chúng tôi chỉ đặt là không có trưởng ban phó ban, mà ai là cũng là những người Phật tử đóng góp công sức để hộ thất, kêu là ban hộ thất. Hồi xưa là tu 7 ngày kêu là Phật thất, thiền thất, nhưng mà bữa nay ở Hoa Kỳ chúng ta không có thể tu mà kiểu như một tuần. Do đó trong tương lai, nếu mà ông Michael này mà ổng cho ở lại chúng ta trong pháp tu tới, chúng ta sẽ tu coi như từ thứ bảy cho tới chủ nhật. Quý vị có chịu không? Ngủ, đem sleeping bag cho đây ngủ. Như vậy thôi, coi như không có trưởng ban, không có chủ tịch, không có phó chủ tịch, không có cái gì hết, không có quỷ ban này, quỷ ban nọ, không có ma quỷ gì trong này hết. Chỉ có Phật và Tăng và đệ tử Phật thôi. Đó là hạn chế phiền não kinh nghiệm tôi rồi. Ở tương lai, bữa tôi nói với mấy cái người này, tôi nói hả mà, khi mình tu đúng thì tự động mình có nơi. Cũng như tượng Phật thì tôi đâu có mua, tôi có xin, tôi có xỏ gì đâu. Thì tự động, cái cặp vợ chồng đó họ đưa tôi đi xuống Phật tổ, và bà vợ than phiền ông chồng đi đòi nợ xong mà lấy tượng Phật không à. Thành ra bây giờ mới có Phật cho mình tu. Thành ra cái gì cũng là nhân từ duyên, không có gì hết.
Dạ bác thầy, và ngày hôm nay con xin phép thầy giới thiệu anh Michael luôn thầy.
Được.
Bởi vì anh đã cho chúng ta một ngày thêm một ngày mà không có tiền. Anh Michael ơi, anh làm ơn bước ở đây chút xíu đi. Sở dĩ mà chúng ta có được một đạo tràng trang nghiêm như thế này là vì anh Michael đã cho chúng ta một extra một ngày để chúng ta vào đây trang trí. Một người đã đóng góp rất nhiều. Quý vị Michael ngồi bắt đầu đi ra phía sau.
Coi như chúng ta có đầy đủ nhân viên, thật ra tôi thấy ở đây không khí rất là tốt, tại vì hội trường cao ráo, ban âm thanh ánh sáng là do của chủ building chúng Michael, có người lên hoạt động hết, và chúng ta chẳng phải lo cái chuyện gì hết rồi mà chúng ta về đây tu và học kinh rộng rãi, thoải mái, và tôi nghĩ thì như vậy là tốt rồi. Còn đối với chuyện tôi mà như trong cái gì đề nghị tôi cái chùa đây, tôi không chủ trương. Cái gì đủ duyên thì có, không có duyên thì thôi. Còn thật ra ở California thời tiết không phải lạnh như ở các tiểu bang miền đông như trên Washington tôi, thì mùa hè chúng ta có thể ra ngoài các công viên, ngoài các cái mặt kinh, ngoài các cái chỗ ngoài trời, chúng ta chỉ cần đem dàn âm thanh và chúng ta tu xong chỉ cần gọi nhà hàng chai deliver lại là chúng ta vẫn tu được rồi, đâu có rắc rối gì phải không quý vị? À, không có rắc rối gì hết.
Dạ bác thầy, người mà xếp với Michael là cô Du mặc áo xanh đây, đó là boss của Michael, và cô Du đã cho chúng ta rất là nhiều quyền lợi.
Tôi nhớ nhà tôi được biết là cái cô đó tôi thấy bật quen khoảng 19 năm về trước, nhưng mà tôi nhìn lại rồi tôi mới móc lại cái memory thì cô này là một trong những hoa hậu của 19 năm về trước, hoa hậu áo dài và là phu nhân của chú Michael. Thành ra tôi được biết là chú là cô là một Phật tử, và bữa nay cô cũng là họ bắt quan tay mà kiểu như họ bắt lưu động đi lui đi tới để hết trong ban ẩm thực, có phải không cô?
Dạ, cái này hồi trước chắc cũng cúng hoa cho Phật nhiều lắm đó thầy ạ.
Rồi, cúng hoa cho Phật nhiều. Thành có được gặp hoa hậu. Nhưng mà thấy chú Michael cũng có phước, chú đang được phước ở trời. Nếu mà có vợ đẹp thì cái tóc nó hơi bạc một chút ha.
Dạ, bà con Phật tử mời anh Michael đứng cạnh bà xã. Thì hy vọng rằng trong tương lai anh Michael và cô Dung sẽ giúp đỡ cho những pháp hội trong tương lai. Mặc dù chúng tôi biết rằng cái business, cái commercial này nếu mà Phật tử ở lại là một sự rất là khó khăn, nó bị the liability. Nhưng mà nếu trường hợp mà mình có cách nào đó, ví dụ mình có thể tu học trong vòng 2 ngày mà những Phật tử ở xa thôi nha, ví dụ như 50 Phật tử mà ở các địa phương khác về thì ban đêm có thể ở lại được hay không, thì cái đó là phải check lại với sếp, bởi vì liability là sếp.
Bữa nay cũng có một vài Phật tử ở Arizona, một vài Phật tử ở tiểu bang North Carolina và một số Phật tử ở miền Nam California. Riêng các Phật tử ở các tiểu bang họ xin phép tôi được về đây thì tôi không đồng ý, tại vì họ về đây thì phải có buổi đêm, mà tôi nói tôi cứ ban ngày không. Thật ra nếu mà tôi cho các Phật tử các nơi về để dự tu thì số lượng rất là đông. Nhưng mà trong tương lai nếu mà đủ duyên, tôi chúng Michael chú cho bước từ ngày thứ bảy chủ nhật thì chúng ta sẽ có buổi đêm lại ngày tối thứ bảy, thì tôi không biết nếu mà đủ duyên thì tôi cho các Phật tử các tôi các nơi về để tu học tại vườn về, vì tôi bây giờ tôi không đi giảng các nơi nữa mà ưu tiên cho miền Bắc California.
Và một lần nữa xin cảm ơn anh Michael và cô Dung nha.
Nãy tôi đang giảng về vũ trụ quan, bây giờ chúng ta không đi kinh hành, tôi còn quá nhiều câu hỏi. Thành ra tôi đề nghị Phật tử cứ vui vẻ cho tôi dùng cái thời gian này để tôi giải đáp một số câu hỏi về Phật pháp, có đồng ý không? Tới đây là có một số Phật tử họ lên cái bao thóp của Pháp Sư Bộ Thông và họ đánh vào, họ nói tại sao lại niệm A Di Đà Phật mà niệm như vậy là không đúng với A Di Đà Phật, và họ nhờ tôi khai triển thì tôi sẽ giải thích rõ vấn đề này để chúng ta tránh cái sự mà vô tình chúng ta không hiểu cái cách dịch kinh A Di Đà Phật và là Ám Ni Bát Ni Học. Thì cái nhóm đó họ lên cao thoát của Pháp Sư Phổ Thông, mà tôi nói rõ là những số Phật tử của tôi như chú Tiểu Minh Châu, như cô Diệu Lương, Minh Quang, Diệu Hương cũng từng niệm cho cái bao thoát của Pháp Sư Phổ Thông cũng là A Di Đà Phật. Thành ra để tránh vô tình người trình độ chúng ta tự phân hóa và chúng ta hiểu lầm, chúng ta vô tình chia rẽ mà trở lại với những cảnh sanh, thì bây giờ tôi mời quý vị cùng với tôi để niệm Phật để chút xíu, rồi niệm một chút xíu thì chúng ta đi vào bài pháp. Kẻ nó không có tổn hơi mà A Di Đà Phật thì phải uống. Thì chút nữa tôi giải thích tại sao mà có cái chữ A Di và cái chữ A Di, và có cái chỗ là Ám A Di Pháp Ni Hùng, Ám A Di Pháp Ni Hùng của các sư Tây Tạng người ta đọc tiếng Sanskrit, thì chúng ta thấy ngài không đọc là Ám A Di Pháp Ni Hồng mà Ám A Di Pháp Ni Hùng, có phải không? Thì bây giờ chúng ta niệm theo tôi. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. kinh Kim Cang Bất Hoại và kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ mà hết 4 tiếng đồng hồ rồi. Thành ra tôi xóa đi, bữa nay tôi sẽ hứa trong ngày 1 tháng 11 tại Bắc Cali, thành phố San Jose, tôi sẽ cố gắng trả lời. Bây giờ tôi còn khoảng 250 câu hỏi còn tồn động, nhưng mà bữa nay tôi nghĩ tôi giải quyết nhiều lắm. Ở đây tôi đưa ra ưu tiên bữa nay 50 câu, nhưng mà tôi nghĩ nhiều lắm là 10 câu à, là hết giờ rồi. Kính Thầy và chư Đạo Tràng, đêm nào chúng tôi cũng nghe thuyết giảng pháp của Thầy. Chúng tôi có cảm nhận sự sinh hoạt của hệ thống chùa Tầm Viên rất đầm ấm như một mái gia đình, mà ở trong đó Thầy và trò như một người cha và những đứa con đang sinh hoạt kể chuyện cổ tích. Sau hơn 1 tháng nghe pháp, tuy nhiên về những điểm chưa được sáng tỏ ở pháp môn tịnh độ mà chúng tôi đang hành trì, nên kính xin Thầy và tất cả chư Đạo Tràng mang giải đáp. Họ hỏi tôi và hỏi tất cả quý vị luôn đó, thì bữa nay tôi ưu tiên cho quý vị trả lời, tức là chúng cười chuẩn bị một cái microphone để cho đại chúng trả lời, và tôi sẽ là cái người trả lời sau cùng. Sở dĩ chúng tôi xin tất cả Đạo Tràng vì theo danh xưng mà Đạo Tràng lấy danh xưng vậy, và cũng bởi Thầy theo thứ tự email của khắp mọi nơi để trả lời. Với lại thêm chúng tôi không rành nên chẳng biết khi nào mới lượt đến câu hỏi của chúng tôi được trả lời. Sau đây là những câu hỏi của chúng tôi. Câu hỏi thứ nhất, những bậc chân tu của Việt Nam không thiếu gì những vị đạt tiêu chuẩn để bản sanh như xếp hạng xếp lớp trong các tổ tịnh độ tông của Trung Hoa mà dường như không được nhắc nhở đến. Phải chăng tịnh độ tông Việt Nam lấy tịnh độ tông Trung Hoa là kim chỉ nam? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, tổ sư Huệ Nghiễm lấy kinh Vô Lượng Thọ nào để theo đó tu trì? Quyển kinh này có phải là quyển kinh Vô Lượng Thọ mà Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch có 48 đại nguyện chăng? Bởi lẽ hiện nay người tu tịnh độ Việt Nam dường như đang dùng quyển kinh Vô Lượng Thọ của cư sĩ Hạ Liên Cư người qua hội tập năm quyển kinh Vô Lượng Thọ mà thành. Như vậy những quyển kinh dùng để hội tập là kinh gì, mà còn có bản kinh nào không? Câu hỏi số 3, trong kinh có 48 đại nguyện thì chúng tôi thấy đại nguyện thứ hai nó mâu thuẫn với sự thù thắng của cõi cực lạc. Vì khi được bản sanh thì những vị được bản sanh liền được phất thối để tu hành cho đến ngày thành chánh quả. Còn trong kinh hội tập thì súc sanh cũng được bản sanh. Đây là điều mà trong ba bộ bản sanh vào thế giới cực lạc đề cập là phải phát tâm Bồ Đề. Thế thì súc sanh làm sao mà phát được cái tâm này, nếu đây là điều nói quá đáng? Thì trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật ghép vào tội đại phỏng tử, riêng tôi thì không tin súc sanh mà bản sanh được thì có rơi vào thai sanh như trong kinh có đề cập đến chăng? Kính xin Thầy và chư Đạo Tràng giải đáp. Một câu hỏi rất là quan trọng, khi nghe giảng về tổ Huệ Năng thì có hai vấn đề chúng tôi cần thưa thỉnh như sau. Thứ nhất, vấn đề sinh đất để thiết lập tầm lâm mà được tổ thiên triển thần thông là sai với sự chỉ dạy của Đức Phật. Đức Phật tuyệt đối không cho dùng thần thông để truyền đạo. Thứ hai, chuyện so sánh kinh Pháp Bảo Đàm với kinh Pháp Hoa thì không thể đem ra so sánh được, bởi lẽ nói ra kinh thì phải do Đức Phật thuyết hay là do các đại đệ tử thuyết với sự ấn chứng của Đức Phật. Ngoài ra kinh chỉ được thuyết khi Đức Phật đại niết bàn, chớ không như tổ còn sống mà đệ tử câu sùng ghi chép rồi lại tự ấn mình rồi tự ấn chứng đây là kinh. Ngoài ra trong kinh hình như có một đoạn đi ngược lại với lời Đức Phật dạy, đó là khi có một người hỏi về lục tổ về vấn đề có môn tịnh độ thì lục tổ trả lời: người phương Tây tạo tội thì đi về đâu, người ở phương Ta Bà tạo tội thì cầu giảng sanh tịnh độ, vậy người Tây phương tạo tội thì đi về đâu? Tây phương ở đây ám chỉ cõi cực lạc. Theo tôi, câu văn này do đệ tử lục tổ ghi thêm vì đương thời đó, thời lục tổ Huệ Năng, tông tịnh độ cũng phát triển rất mạnh. Kính Thầy và chư Đạo Tràng, được Thầy hay bất cứ chư đạo hữu nào trong Đạo Tràng cho câu trả lời để học pháp, chúng tôi đều thâm kính là thiện chứng thức, chứ chúng tôi không có ý nghĩ nào để làm khó quý vị trong Đạo Tràng. Bây giờ tôi trở lại từng gọi điều một. Câu hỏi thứ nhất quý vị này, những bậc chân tu của Việt Nam không thiếu gì những vị đạt tiêu chuẩn để bản sanh như xếp hạng thứ lớp trong các tổ tịnh độ tông của Trung Hoa, mà dường như không được nhắc nhở đến. Phải chăng tịnh độ tông Việt Nam lấy tịnh độ tông Trung Hoa làm kim chỉ nào? Ở trong đây quý vị nào trả lời được câu hỏi này? Có vị nào không? Chú Tự trả lời được không? Mời chú Tự.
Chú Tự là tại vì chú mà đó chú giữ giữ là ông Từ ở đầu kim bố, mà chú thật ra là Thiện Hòa chứ không phải ông Từ. Nhưng mà ông Từ là ông chuyển chùa cái đó ra.
Thưa là bậc thầy, bậc ra sư cô, chúng ta câu hỏi này con cũng đã từng thắc mắc, là mình vì người Việt Nam mình cũng có những cái bậc chân tu mà cũng có lẽ cũng bản sanh vào những cái bậc thường, chứ không phải là không có. Nhưng mà theo thiết nghĩ của con là cái mình không có cái sự là coi như là làm tiêu chuẩn quá, hoặc là có cái thống kê không có thống kê đầy đủ. Chẳng hạn như gần đây ở bên Trung Quốc người ta giảng sanh thì người ta có quay phim này kia phim nọ, rồi người ta mới ghi vô ngày giờ những người cư sĩ qua những người tu hành để người ta hành tinh đó là giảng sanh hay không. Còn mình thì không có, mình chết mình chôn mà mình giảng sanh cũng không biết, rồi đường đời rồi cũng không ai ghi. Nó thành ra cho nên mình thấy cái đó người ta làm được thì mình chắc cũng lẽ làm được. Bây giờ thì cũng có những cái bản sanh ở tại Việt Nam cũng như là các cái đạo tràng của Việt Nam người ta cũng ghi lại, rồi người ta cũng hình ảnh đàng hoàng. Cái đó chúng ta có cái dữ liệu rõ ràng, cho nên con cũng thấy rằng cái người Việt Nam mình cũng có những người xứng đáng như tổ cũng như hòa thượng Thiện Tâm, thì người ta cũng nói là cũng là một cái bậc đó là coi như là tiền bối ở trong cái tịnh độ tông, mà rồi không có ai đấy, không ai là đề cao, cũng không ai là xỉn dương được hết rồi. Nên chỉ là người Việt Nam của mình cái tự ái hoặc là cái cá nhân cũng quá mạnh. Ví dụ những cái chùa những cái kinh sách đều khác nhau hết, cho nên cái chùa này qua chùa kia cũng không được. Cái gì có những cái bài cũng không thể nào mà mình cũng muốn bài đó cũng dịch ra, có những ngành dịch khác nên là con người ta trong các một nước người ta chỉ có một bài đó, người ta làm hết trơn, phải ai cũng đọc hết trơn, người ta thống nhất, người ta khỏe quá trời, mình nó khổ quá, tức là đi chỗ này chỗ khác chỗ kia khác cũng là một bài trong lịch dịch ra. Cho nên con nghĩ rằng cái tịnh độ tâm của Việt Nam thì theo gốc của tịnh độ tâm của người Trung Hoa là đúng đúng vậy, bởi vì trong lịch dịch không. Cho nên cái chùa này dịch khác được nhiều khác, nhiều khi nó không có chứng nhất nha. Thế có nghĩ như vậy, thế gì vậy?
Khi nào trả lời con quay rất khen để cho chúng ta bây giờ nhớ khi bắt đầu trả lời là con quay rất khen ra. Quý vị có đồng ý với câu trả lời của đạo hữu Thiện Hòa? Con có trả lời phải không? Còn ai trả lời nữa không? Xin đưa cái con quay cái hình về để cho Phật tử con thấy. Lúc con về con lấy con.
Con xin trả lời cái câu hỏi của đạo hữu đó, hỏi là ở Việt Nam mình có ai bản sanh hay không. Thì con xin nói là con có đọc cái quyển của hòa thượng Thanh Cát ở chùa Palomo, và ngài nói là cổ trung hậu ở ngoài Bắc á, là khi ngài sắp sửa tịch đó là ngài có cái điểm chứng là bản sanh, là ngài biết trước cái ngày mà ngài tịch, là ngài có trước là cái giờ và ngày mà chính hòa thượng Thanh Cát. Nếu như quý vị muốn biết là đọc cái quyển tới bây giờ hòa thượng còn sống đó, thì đọc cái quyển đó, ngài nói ngài là chứng nhân vì ngài là đệ tử thầy đó, Thanh Cát là đệ tử của tổ trung hậu, cho nên là tổ trung hậu biết trước ngày giờ ra đi. Thì tôi đọc cái quyển đó lâu quá cho nên tôi không nhớ ngày giờ của tổ, nhưng mà tôi đọc chắc chắn là có và thầy Thanh Cát là nói thầy là chứng nhân cho nhiều vị thầy vị tổ ở đây mà bắt mà tu chân chính đó. Cũng chỉ là bây giờ ở trong Nam mình đây thì ngay hàng cư sĩ chúng ta cũng có bằng sanh chứ không phải là đợi các vị thầy và chăm tu. Ví dụ ngay ở Tết Sát này nè, tôi có đọc cái tài liệu là cái cô đó, cô bắt chồng mà cô chồng của cô bị bắn là chủ có một cái tiệm xăng mà bị ăn cướp nó vô buổi trưa 12 giờ trưa nó bắn ông đó, nó bắn ông chồng thì cô rất là đau khổ và cô rất là tức giận. Nhưng mà nhờ cô ở gần cái chùa mà của hòa thượng Tịnh Không đó, cho nên hàng ngày buổi tối cô đến đó cô tụng kinh và cô được nghe lời giảng của hòa thượng Tịnh Không là cái đó là duyên, cái duyên cái nợ người ta. Tại sao bao nhiêu người bán xăng mà làm chủ cái xăng mà không bị bắn mà ông đó không bị bắn lại chồng cô đó, rồi trả cái nghiệp đời trước đã sát hại người ta. Cho nên thôi thì bây giờ coi như cho nó thả đi và cô phải tu pháp môn tịnh độ để mà cầu vãng sanh đi. Thôi xả hết thì cô nghe lời hòa thượng Tịnh Không và cô hàng ngày cô chí tâm với thành cô đi tụng kinh và đi làm phước, nghĩa là làm từ thiện rất là nhiều. Và cô bị bệnh ung thư, cô bị bệnh ung thư thì cô cũng có làm những cái mới 1-2 năm đầu cô có làm test, nhưng cái bệnh đó cô biết là không có qua khỏi, cho nên sau đó cô từ chối không có đi vào nhà thương nữa và cô cứ niệm phật và cái bệnh đó nó cũng không có. Cô sống tôi cũng lâu khoảng là 5-10 năm gì đó thì cô gặp lâu rồi. Và khi cô ra đi cô biết trước 3 năm mà cái thằng rể của cô là chồng của người con gái theo đạo Công giáo không bao giờ tin cái chuyện mà Phật của mình đâu, nhưng mà cái người cái cô này cô nói trước là 3 năm nữa má sẽ ra đi, má về cho chồng. Thì cái ông rể này ông cười thầm, ông không nói với người vợ là để qua cho má nói đúng hay không. Thì đúng y chang 3 năm sau cô này trước khi mà cô ra đi thì cô cũng nói trước cái ngày giờ cô ra đi là cái ngày mà bữa đó là cô đi là cái trời âm u lắm, cái sắc mưa hôm đó là trời rất là âm u, vậy mà cái phòng cô sáng rực lên, cái ánh sáng rất là đẹp, là cũng như là hào quang rồi. Còn hai người con gái của cô ngồi bên trứng mặt và có hương thơm ngào ngạt, một cái mùi hương không phải là nước hương, hương hoa bình thường đâu. Vì mà cô có ghi trong cái người sách đó, nếu như quý Phật tử mà có ghi á đọc cái người đó thì chính tôi đọc cái người đó. Rồi thì khi cô đi thì có ánh sáng, có mùi hương và cô đi rất là bình an. Cô niệm Phật cô ra đi. Và ngay tôi cũng biết là có một vị Phật tử mà cũng đáng tuổi, cha của tôi hồi tôi còn nhỏ kia. Ở cái nhà của ông đó, ở gần đến cái khuôn, cắt cô đọc qua khuôn. Mà hằng ngày buổi chiều tối là buổi tối là ông qua tụng kinh. Và trước ngày đi ông niệm Phật, ông chắp tay, trước khi mà ông tắt thở ông chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật 10 tiếng và ông tắt thở, ông mỉm miệng cười ra đi. Như vậy cái chuyện mà ông được vãng sanh hay không, hồi đó tôi còn nhỏ tôi không biết, nhưng mà tính ra là tôi được chứng kiến là vì mình ở gần đó là ông chắp tay ra đi. Còn cái chuyện vãng sanh là chuyện của Phật, Phật đã hứa là tiếp dẫn chúng mình chúng sanh thì chuyện của Phật. Còn mình cứ việc làm theo đúng lời Phật và mình niệm Phật ra đi là chuyện của mình. Thành ra không phải là hàng thầy chân tu mà cái cư sĩ của chúng ta cũng có phần vào đó. Nếu chúng ta cương quyết về cái cương đồ lạc không ở lại đây và làm cho đúng là niệm Phật, dạ tín nguyện thành trong tính là tâm thành là tha thiết thì bảo đảm đi thôi, có gì khó.
Thầy cảm ơn cái câu trả lời của Phật tử, nhưng mà ý của chị này là chị tin là đặc sắc. Nhưng mà chị nói tại sao chùa chiền các bậc tôn túc không làm cái danh sách các vị tôn túc hòa thượng mấy trăm năm về trước đã được giảng sanh, mà chúng ta cái gì cũng lấy các cái vị tổ bên Tàu, từ tổ số 1 cho tới tổ số 13 rồi cho Ấn Quang Đại Sư rồi tổ cuối, mà rồi ghép vô cái ngày Thiền Tâm là cái tổ vị tổ của Việt Nam, thì có ai cũng tức thường. Thì thầy nói rõ thế này, nếu mà nói về thầy là cái khiếm khuyết của tu sĩ xuất gia của Việt Nam chúng ta, ít ra là chúng ta phải lấy cái thống kê từ cái đời vua Đinh Lê Trần Lý gì đó, có cái vị nào đã giảng sanh và các vị đó là sĩ dương tịnh độ như thế nào. Nhưng mà vì chúng ta là một nước nhược tiểu, 1000 năm nô lệ nhập Tàu, 100 năm nô lệ nhập Tây, rồi mấy mươi năm nội chiến, Do đó chúng ta không có ai mà để đi kết tập lại những cái tin tức đó. Bây giờ tôi chứng minh về cái dục tổ, cái dục thân mà còn lưu lại mấy ngàn năm tới nay mà giống như là sách còn sống, thì tất nhiên là khoa học Tây Phương đều xác nhận đó là lục tổ Huệ Năng và hai vị tâm Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở ngoài Bắc. Tới giờ thân thể tế bào vẫn còn nguyên vẹn mà ít có người biết tới, có phải không quý vị? Rồi bây giờ tôi nói với vị mà giảng sanh cận đại nhất là ngài Bồ Tát Thích Quảng Đức, có phải ngài tu lục tổ đâu? Cái hình ảnh Bồ Tát Quảng Đức là ngài cứ đi đường kêu ngài cầm soi chuỗi, và một cái người mà dám ngồi để tưới xăng và đốt để mà cầu những cái đòi hỏi để cho đạo Phật Việt Nam được đối xử bình đẳng vào cái thời kỳ năm 1960 tới 63 thoát nạn, thì cái gì đó có được giảng sanh không quý vị? Rồi một cái người mà ngồi đốt thân tứ đại giai không thì cái người đó là chắc chắn là giảng sanh rồi, thì cái gì đó là xứng đáng là một vị Bồ Tát. Tôi nói đó là Bồ Tát hóa thân. Rồi những cái vị như Cố và Tự Thích Thiện Tâm, ngài là mật tịnh song tu, khi ngài chết ngài cũng chú giảng sanh, ngài bắt đấm giảng sanh, ngài nói ta đi nha các con, ngã ra để tu, thì có nghe cái đó không? Và Tự Thích Thiện Tâm, và như vậy rất nhiều những vị giảng sanh. Còn chỉ bây giờ cư sĩ giảng sanh, tu sĩ giảng sanh nhiều, nhưng mà ý tôi nói, tôi đồng ý với cái vị cư sĩ này là cái lỗi của tăng ni không kết tập lại, thống kê lại để lấy theo thứ tự người nào chỉ chưa có môn tịnh độ. Nhưng mà chúng ta nhớ, chúng ta ở đây là hệ Bắc Tông, mà Bắc Tông là chúng ta ảnh hưởng Phật giáo gì? Trung Hoa. Và Nam Tông là ảnh hưởng Bali. Bây giờ một vị sư người Thái Lan, một vị sư người Campuchia, một vị sư người Việt Nam tu theo hệ Nguyên Thủy thì họ cũng kinh giống nhau không quý vị? Giống hết rồi. Nhưng mà tôi theo hệ Đại Thừa Bắc Tông thì tôi thấy rõ ràng giảng Phật hành tụng kinh A Di Đà thì bên cái hệ thống của Tịnh Tông Phật Hội tụng A Di Đà và các tịnh tam quy họ giống nhau hết rồi, cái gì đồng ý không? Còn chúng ta đó là chỗ là tam quy đó, tự quy Phật đương biệt chúng sanh, phải không? Thể giải đại đạo phát vô thượng tâm, tự quy y Phật đương biệt chúng sanh, cái gì nữa, cái gì nữa mà đổi được luôn hết này? Thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng, tự vi y Phật, con nương theo Phật tu nguyện chúng sanh, thấy không? Thể giải đại đạo, rồi con nương theo Pháp, rồi tùng lưng hết rồi. Vì có nghĩa và âm nó khác nhau. Nhưng mà tôi nhớ, trước bản tâm thì đa số chúng ta đều tụng cái âm như thị ngã băng nhất thời lần đại xá liệu bất kỳ họ tất cả đồng viên. Nhưng mà bây giờ thì tôi nghe như vậy một nở nở Đức Phật ở dường, thì cái nguyện kinh mà dịch nghĩa đó là xuất phát của Cố Hòa Thượng Thích gì ở dưới chùa Phật Tổ Thiện Thành, phải không? Và cái kinh mà nhập tụng A Di Đà là chúng ta lấy cái âm người Hán, nhưng mà tụng A Di Đà thì tôi hầu như là tôi thấy cái âm nó xúc tích hơn, cũng như tụng Bát Nhã, mà chúng ta tụng cái âm chữ Hán chúng ta thấy là như nó có hay hơn là cái âm chữ Việt, không phải là mình hướng ngoại. Nhưng mà quý vị có đồng ý cái này không? Cho nên từ nay tôi nghĩ chúng ta phải có một cái gì đó để thống nhất. Nhưng mà tôi thì có cái chủ trương, khi tôi đến chùa nào mà họ đưa kinh ra thì tôi thân căn cho cái kinh của tôi đọc để Phật tử họ biết nó đọc. Còn nếu mà đọc một mình tôi thì tôi sẽ sử dụng âm Hán, khi mà không có bản đó thì tôi đều thích sử dụng cái âm Hán Việt để cho nó thống nhất. Còn đến cái chùa đó khi họ đưa kinh chữ nghĩa ra thì tôi phải đọc cho đó để Phật tử khỏi có cái cảnh là thầy đọc một đường, trò đọc một nẻo. Thì đây là cái dở của người Việt chúng ta. Không phải người Việt chúng ta không có tổ, nhưng mà sau khi các vị nhập niết bàn, các hàng đệ tử không kết tập và không ghi lại những cái lịch sử giảng sanh, do đó chúng ta đều lấy tổ tịnh độ từ bên Tàu. Mà thật ra kinh của Phật truyền vào Việt Nam là tịnh độ tông đi về ở phía Bắc truyền xuống, do đó chúng ta ảnh hưởng tổ Huệ Hiển là sơ tổ, dài dài cho tới những vị tổ sau này là không đều không phải tránh khỏi. Rồi cái hai nữa, ông đặt câu hỏi thế này của ông này: tổ sư Huệ Hiển cái kinh vô lượng thọ nào để theo đó tu trì? Thật ra kinh vô lượng thọ đều do Phật giảng, không có hai quyển kinh vô lượng thọ đâu. Nhưng mà nó khác nhau ở chỗ là Hòa Thượng Kiến Quang dịch cái 48 lời đại nguyện và cư sĩ Hạ Liên Cư, người qua dịch cái viện, cái hình như là cái viện số 2 nó hơi khác nhau, quý vị đồng ý không? Nhưng mà do cái đó là vấn đề chuyển thử tam sao thất bộ, nhưng mà nó cũng đúng thôi, chứ không có thể nào mà nói lấy kinh vô lượng thọ không có loại đầu biển nào đều là kinh vô lượng thọ. Cũng như kinh Thủ Lăng Nghiêm do ngài Lê Đình Tháp đọc dịch, và một quyển nữa do một số vị hòa thượng sau này dịch, kinh Pháp Hoa do hòa thượng Chí Tịnh và một số vị hòa thượng dịch. Nhưng mà thật ra kinh Pháp Hoa chỉ có một, kinh vô lượng thọ có một, nhưng mà người dịch thì họ thường dùng cái kêu là luận giải và dùng những cái là sớ sao để họ khai triển thêm. Thật ra tôi thấy kinh vô lượng thọ của ngài Thích Trí Tịnh và ngài cư sĩ Hạ Liên đều được xuất phát từ Tịnh Độ Tông bên Tàu và đều do Đức Phật Bổn Sư viết, chứ không có hai quyển kinh vô lượng thọ khác nhau. Quý vị có đồng ý với thầy không? Dạ. Còn cái chuyện mà ông nói cái điểm mà mâu thuẫn ở trong kinh Đức Phật Di Đà có nói thế này: loài côn trùng mà sanh về nước tôi cũng đều cầu nguyện sanh được chẳng sanh. Thì tôi đã chứng kiến con gà trống ở trong kinh cuộc đời ngày Hương Vân nó niệm Phật mới được chẳng sanh, và những con chết ở trong Cao Tăng Tuệ niệm Phật vẫn có qua xe Phật lên, có không? Thì cái ông này ông không chịu, ông nói cái điều kiện mà muốn chẳng sanh là phải phát Bồ Đề Tâm, mà con thú vật làm gì biết phát Bồ Đề Tâm. Tôi đã có giảng tại chùa Đồng Biên Bố, thì tôi bổ túc thêm: cái đời này tôi làm tỳ kheo, tôi đã phát nguyện chẳng sanh rồi, nguyện sanh tây phương tịnh độ tu phụ phẩm liên quan với phụ mẫu, hầu như tất cả Phật tử chúng ta đều đã có nguyện chẳng sanh rồi. Nhưng tôi phá giới, tôi phạm tay, tôi đọ địa ngục, hoặc là tôi đầu làm thấy con gà con chim. Rồi bây giờ tới lúc nhân viên đủ tôi cho đến chùa, là tôi nhớ lại cái tiền kiếp hàng ngày tôi lên chùa tôi nghe niệm Phật, tôi niệm Phật, thì trong quá khứ tôi đã niệm giảng sanh rồi, tôi thi kỹ sư mà tôi đã được mấy cái remix kiếp trước, rồi bây giờ kiếp này tôi chỉ niệm Phật đó thôi, thì có phải là tôi đã phát nguyện từ kiếp trước rồi không? Thành ra kiếp này tôi là con gà con chim, tôi niệm Phật nhất tâm bất loạn, tôi không thị phi, tôi không có hờn giận ai, do đó tôi vẫn được vãng sanh. Quý vị có đồng ý không? Còn một cái điểm nữa, ông ta chỉ trích lục tổ Huệ Năng là khi mà tổ Huệ Năng thiết lập cái cầu lâm, thì cái ông, một cái ông địa chủ, ông Trần Á Dư hay cái gì đó, ông nói ngài xin bao nhiêu đất và thượng xin bao nhiêu đất, thì lục tổ nói tôi xin chùa miếng tàu ruộng để làm cái chỗ mời thiền, để làm cái đạo tràng mời thiền niệm Phật. Thì ông Trần Á Dư nói được rồi, được gì xin biết để cho. Thì ngài quăng cái tàu ruộng ra, nó biến động hết mặt người, hết mọi mấy chục mẫu đất. Thì trong này vị cư sĩ nhà lên án, ông là dùng thần thông để mà coi như là truyền đạo là sai với cái tinh thần Đức Phật. Nhưng mà quý vị nên nhớ, Đức Phật có thể hiện thần thông để độ chúng sanh không? Ngài dùng thần thông để hạ phục rồng lửa khi độ mấy anh em ngoại đạo là thời thần lửa trong cái hang rồng, và ngài dùng thần thông để độ cho bà vợ con thất cô độc, khi mà vợ con cô độc lấy tay được Phật thì ngài hiện các kẻ tay được cái tượng ngài, có phải không? Và Đức Phật thần thông thuyết pháp trên cung trời đau lợi. Như vậy ngài Lục Tổ Huệ Năng dùng một cái phương tiện độ cho các ông địa chủ Trần Á Dư là ngài phương tiện để đem cái đạo tràng, đem phương tiện ông thầy đến Phật pháp. Còn chừng nào ngài nói ráng tu đi để được thần thông, ráng tu để được sức hồn, ráng tu để được chân dĩ thông biết này biết kia, cái đó là tà kiếm. Còn ngài dùng phương tiện để độ để lấy cái đất này, thì đây là cái miếng đất coi như là lửa địa có thể làm cái đạo tràng để mà hoàn pháp độ sanh. Thành ra Đức Phật không cấm sử dụng thần thông, nhưng mà ngài không ủng hộ cái việc mà Phật tử chưa hết tham sân si mà cầu mong có thần thông. Thành ra quý vị nên nhớ, Đức Phật cũng từng dùng thần thông trong những trường hợp đặc biệt, và một Kiền Liên là cái người duy nhất được ngài cho phép sử dụng thần thông. Thành ra cái chuyện mà Đức Tổ sử dụng thần thông để độ ông Trần Á Tiên để lấy cái mảnh đất đó không có gì là yếu hết, cái gì ngài không phải sử dụng thường xuyên mà trong cái trường hợp đặc biệt đó. Rồi cái chuyện mà ông lên vấn đề chuyện so sánh kinh Pháp Bảo Đà với kinh Pháp Hoa thì không thể đem ra so sánh được. Tại vì bởi vì kinh là phải do Đức Phật thuyết, mà Lục Tổ lại cũng xin là kinh Pháp Bảo Đà. Thì sau khi tôi nghiên cứu cái tài liệu xưa nhất thì thật ra Lục Tổ Huệ Năng là một vị Phật hóa thân xuống đây, tôi nói thẳng. Vì thấy cái gì thấy rõ, từ cái thời Phật Thích Ca còn đại thế trong Pháp Hội Linh Sơn có 1250 vị đại A La Hán. Khi Phật đưa Thành Hoa lên, chỉ có mình Ngài Ca Diếp là kiến tâm, thực chỉ chân tâm kiến tâm là Phật, và Ngài Ca Diếp là sơ tổ truyền tâm từ trực tiếp Phật Việt truyền thuyết với Đạt Ma Sinh Tổ tới đời 28 của Thiền Tông Trung Quang. Mà sơ tổ Đạt Ma là sơ tổ của Trung Quang, tổ thứ 28 của Ấn Độ mà là sơ tổ của Trung Quang, và truyền tới đời Lục Tổ. Như vậy từ Ngài Ca Diếp cho tới Ngài Lục Tổ Huệ Năng đều là những vị kiếp tấn, và những vị kiếp tấn thì được đồng tương với Phật, các vị tương đồng với Phật. Và Ngài Huệ Năng là kinh Pháp Bảo Đà là do đệ tử Ngài ghi chép lại những bài pháp, những câu khai thị của Ngài cho tới lúc Ngài sắp nhập diệt, thì những vị đại đệ tử của Ngài mới đem cái cuốn mà kinh Pháp Bảo Đà vô hỏi Lục Tổ Huệ Năng, cái này con nên để tựa là gì, thì Ngài nói để tựa là kinh Pháp Bảo Đà. Như vậy Ngài xác nhận Ngài là một vị quá thân, biết quá thân của một vị Phật, chứ không phải là Bồ Tát đâu. Nếu Ngài mà là một cái vị mà dám nói câu đó thì Ngài không phải là Lục Tổ Huệ Năng. Ngài ra đời không biết một chữ nhất một, như vậy tức là Ngài là một cái vị xuất thân là từ cái tự tánh, và Ngài là một cái vị coi như là một vị Phật mà quá hiện xuống đây. Từ cái đời Lục Tổ rồi, sau chúng ta như Lục Tổ rất nhiều những vị mà đệ tử rất là giỏi. Do đó tôi xác định Lục Tổ Huệ Năng là một vị quá Phật, chứ không phải là một người thường. Vì không thể nào Ngài dám nói một câu nếu Ngài không phải là quá thân của Phật, hoặc là một cái vị mà tương đương với Phật, thì Ngài không bao giờ dám nói hãy đặt kinh, tên kinh ta là Pháp Bảo Đà Kinh. Và quý vị thấy rõ là tôi xác định đó là một biết quá thân của một vị Phật để tiếp tục duy trì cái dòng pháp ở tại cái xứ Trung Hoa và duy trì cho đến ở Việt Nam đây. Còn kinh Pháp Bảo Đà thì kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Bảo Đà thì nói lên cái gì? Kinh Pháp Đà Ngài Lục Tổ nói về cái tự tánh bổn lai vô chấp nhận, và kinh Pháp Hoa là Đức Phật nói về khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, hai cái đó tương đồng nhau không khác. Và một cái chỗ nữa, ông thầy ông chắc cái Ngài Lục Tổ là khi có một người hỏi cái người ở Ta Bà khi bị đau khổ ở với đội Ta Bà thì niệm Phật cầu về Tây Phương đúng không, thì lúc đó Lục Tổ mới nói thế này: nếu mà người ở cõi Ta Bà này khổ niệm Phật cầu giảng sanh thì cái người ở Tây Phương mà khổ thì cầu về đâu? Thật ra ông thầy hiểu lầm rồi. Trong Pháp Hội của Lục Tổ Huệ Năng, Ngài là tổ của thiền sư, tổ của thiền tông, không phải tổ tịnh độ. Do đó một cái ông thiền sinh đặt một câu hỏi thì ông dùng cái đó ông khai thị phù hộ cái căn cơ người đó mà thôi, chứ không phải là căn cơ của chúng ta. Cũng như trong Pháp Hội này, khi có một người đưa câu hỏi tôi trả lời cho người đó, nhưng mà vô tình cũng văn này mới được tính ra và nó đưa ra các tiểu bang của miền Đông, rồi những vị tu của miền Đông họ chấp vào đó thì họ lại lên án không phải. Bởi vậy cái người này họ hỏi là vị Lục Tổ, tại phải hỏi câu hỏi ông kia, ông hỏi cách đây 10 muôn ức tuổi Phật có một thế giới cực lạc có hay không, thì Lục Tổ mới nói thế này: 10 muôn ức tuổi Phật là gì? Giữ được một giới là đi được 1 muôn ức tuổi Phật, và giữ được 10 giới tập thiện là đi được 10 muôn ức tuổi Phật. Tức là Ngài khai thị cho những thần thiền tông. Còn thật ra Ngài không quỷ phán, mà Ngài nói thế này: tâm bình thế giới bình. Cái người mà tôi ví dụ cái Phật A-di-đà, mà Ngài cho tất cả các bà đều còn tham sân si phiền não, các bà đều còn những cái phụ tùng, các bà đầy đủ những chất chất, mà lên khỏi cực lạc thì các bà đó cũng sẽ thấy đau khổ như thường. Hiểu ý Lục Tổ nói hay không? Biết là cái người, tôi ví dụ ở đây là một cái pháp hội, quý vị từng tu pháp môn tịnh độ của pháp sư phổ thông, quý vị đừng ở những đạo tràng niệm Phật, quý vị thích nghe kinh thì đây quý vị nghe một ngày nghe pháp ở đây quý vị thấy nó an lạc. Nhưng quý vị đem một cái cậu thanh niên, bữa nay cậu ấy như con ăn thịt uống rượu, mà bắt buộc tại vì cậu đó đang là làm lễ tương lai, cậu phải đến gặp mẹ vợ, và mẹ vợ ngồi vô thì thấy thầy con trai dạ hay quá, tụng kinh niệm Phật hay quá. Nhưng mà đối với cái cậu rể mà tương lai mà cậu đã ăn nhậu, ăn thịt uống rượu, thì đó là chuyện con trình ra của cậu đó. Thì câu nói này của Lục Tổ là ám chỉ cho thấy khi mà Đức Phật Thích Ca trong một cái đoạn kinh, có phải kinh Pháp Hoa này nói không, cõi của ta trời người vui dày thanh tịnh, mà tâm chúng nó thấy là hư hoại có không? Vì chúng ta, tâm chúng ta là phàm phu, chúng ta thấy ai cũng là phàm phu, mà khi tâm Phật rồi thì tất cả quế độ hay tịnh độ đều là tịnh độ cả. Câu này là Lục Tổ nói cái người mà tâm tịnh rồi thì ở ta bà cũng tịnh, ở tịnh độ cũng tịnh, cái đừng cái đòi hỏi ở đây cái nơi nào cái nọ, là câu khai thị về thiền tâm chứ không phải tịnh độ tâm. Ngài không phỉ bác, thành ra đừng có đọc đó mà chúng ta vô tình chúng ta bị bác tổ, phải không? Bây giờ quý vị mà tu tịnh độ tới cái chỗ mà quý vị coi như là nhất tâm nhất hướng nhìn thấu buông xuống thì như niệm Phật rồi, thì quý vị vô chùa Đức Viên, quý vị niệm Phật cũng thanh tịnh, vô chùa An Lạc của sư bà vẫn thanh tịnh thanh tịnh, vô tại đây niệm Phật vẫn thanh tịnh, và ngồi ở tại chỗ trời niệm Phật vẫn thanh tịnh. Đó là ý của Lục Tổ này nè. Quý vị đồng ý với thầy không? Kính gửi thầy Thông Lan, lần trước con có gọi đến thầy một câu hỏi và được thầy khai thị, con xin cảm ơn. Hôm nay con có điều thắc mắc, con mong được thầy khai thị cho con. Và thầy chỗ con ở là Columbus thuộc tiểu bang Ohio. Ở chỗ con ở hiện có một vị đại đức vừa mới tới. Vị đại đức này pháp hiệu tôi xin tạm không nói tên. Vị này nói rằng ông ta là hóa thân của ngài Tế Liên Hòa Thượng. Ông ta nói rằng khi tiếp xúc với người nào thì ông ta sẽ cho biết tiền kiếp của người đó là gì. Ông ta sẽ nói được những cái điều tốt xấu may rủi của người đó. Ông ta nói các vị tu hành đầu gòn hay áo vuông và lại chấp trước ăn chay hay giữ giới chỉ là hình thức bề ngoài để tu hành mà thôi. Chứ ông ta đã tu chứng đã trở thành Hòa Thượng Tế Liên rồi, không cần mặc áo của các vị tu hành, cho nên ông lột áo cà sa mà không cần đắp y, ông mặc đồ đời. Ông nói ông không cần ăn chay mặc dù ông là đại đức. Ông ta để tóc dài và ăn thịt cá như người thường cũng uống rượu luôn. Và thầy, con biết đây là cuộc đời mặc pháp, con tội nghiệp còn nặng, con không dám phỉ báng các vị tu hành, nó sẽ mang tội nghiệp nặng hơn, con sẽ làm một hình thức gián tiếp làm bằng giải áo. Con mong thầy khai thị cho con để con hiểu rõ vị đại đức này đúng hay sai, có phải ông ta là Bồ Tát hóa thân là Tế Liên Hòa Thượng hay không, có phải ông ta đã tu thành chánh quả nên không cần mặc áo tà sa của Phật, không cần giữ giới của Phật hay không, và ông ta có thể biết được kiếp trước của chúng sanh hay không? Như vậy quý vị thấy ông này có phải là Tế Liên không? Tại sao không phải? Cái gì để biết phải và không phải? Hả? Đưa cái người nó bắt rồi microphone cho cái đầu đủ.
Anh gì đọc Phật?
Hả? Một cô đó hả? Cái điên đó thì người ở Ohio nè.
Thầy, nếu mà Phật tử mà được cái vị thầy đó mà nói cho biết là nếu mà thầy nói thì sẽ biết tương lai và những sự việc của cái người mà đối tượng của thầy đó mà thầy biết trước mà thầy nói được đó, mà muốn biết thầy đó là có đắc quả mà một vị thánh hay là không đó, thì cái người mà được gọi đó phải trực tiếp hỏi ngay cái vị thầy đó để vị thầy nó phán xét cho cái bản thân của cái người đó, quá khứ và hiện tại của người đó hiện tại có cái gì, và cái người thầy vị thầy đó mà nói đúng thì vị này biết mới tin được. Còn cái vị thầy kia nói như vậy mà cái vị này nghe nói là tin sao thì vậy không đúng.
Có ai có ý kiến gì trong câu hỏi này không? Đưa cho cô đó. Không, cô giờ cô lấy cái microphone để cho những gì ở sau nhé.
Dạ, nó không cho phép một cái gì.
Dạ, may mắn là khi người ta trả lời thì như đây chứ rất khen thôi. Thưa tư giả là
ngoài như là kính thưa thầy và đại
chúng. Dạ.
Kính thưa thầy và đại chúng, theo con đã đọc phần kinh điển á, thì cũng biết những người mà những người mà đã công chứng không bao giờ làm đâu. Đó, khi mà